Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Trọng Thành, Thủy My, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 10 tháng 9, 2020. Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội ASEAN, Việt Nam tuyên bố Đông Nam Á ủng hộ vai trò của Mỹ tại Biển Đông. COVID-19, hơn 900.000 người chết trên toàn thế giới tính từ ngày Tổ chức Y tế Thế giới công bố đại dịch. Từ một nhà giam ở Belarus, lãnh đạo đối lập Maria Kolesnikova cho biết bị KGB dọa giết. Mỗi ngày một sự kiện, chế tạo vaccine ngừa COVID-19 không thể đốt cháy giai đoạn. Theo dòng thời sự căng thẳng Úc-Trung, Canberra linh hoạt không để bị Bắc Kinh chèn ép. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Kính thưa quý thính giả, trong khi Trung Quốc tố cáo Washington gây mất ổn định tại vùng biển Đông đang tranh chấp, thì Việt Nam tuyên bố ASEAN ủng hộ vai trò của Mỹ tại Biển Đông. Trong cuộc họp trực tuyến giữa các Ngoại trưởng ASEAN với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào ngày hôm nay 10 tháng 9, Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tuyên bố các nước Đông Nam Á muốn Mỹ đóng một vai trò trong việc duy trì hòa bình ở Biển Đông.
Theo hãng tin Bloomberg News, trong cuộc họp nói trên, ông Phạm Bình Minh đại diện cho Việt Nam, quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch ASEAN, tuyên bố chúng tôi hoan nghênh những đóng góp chủ động và mang tính xây dựng của Mỹ cho những nỗ lực của ASEAN nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở Biển Đông. Không nêu tên Trung Quốc, Ngoại trưởng Việt Nam bày tỏ quan ngại về những diễn tiến gần đây ở Biển Đông, bao gồm những sự cố nghiêm trọng, việc tiếp tục quân sự hóa vùng biển này và những hoạt động vi phạm quyền của các nước nhỏ đi ngược lại với luật pháp quốc tế. Còn theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc họp với các đồng nhiệm ASEAN, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã cùng với một số quốc gia Đông Nam Á bày tỏ quan ngại về những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và một lần nữa khẳng định những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở vùng biển này là bất hợp pháp, chiếu theo phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, cũng trong cuộc họp hôm nay, ông Pompeo đã kêu gọi các nước Đông Nam Á tẩy chay các công ty Trung Quốc đã tham gia vào việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Vào tháng trước, Washington đã thông báo trừng phạt 24 công ty nhà nước của Trung Quốc đã giúp xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo đó. Hôm qua, trong cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng ASEAN, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lại tố cáo Hoa Kỳ can thiệp vào các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và tăng cường sự hiện diện quân sự tại các khu vực đang tranh chấp. Ông cho rằng chính Washington đang gây căng thẳng ở Biển Đông và đã trở thành kẻ đi đầu trong việc quân sự hóa vùng biển này.
Trong hồ sơ nhân quyền, 300 tổ chức phi chính phủ gây áp lực với Bắc Kinh, bất bình vì chính sách chà đạp nhân quyền có hệ thống tại Trung Quốc và gây hấn tại Biển Đông, hàng trăm tổ chức phi chính phủ đánh động Liên Hiệp Quốc. Trong một bức thư ngỏ gửi Tổng thư ký Antonio Guterres công bố hôm thứ Tư tại New York, 300 hiệp hội phi chính phủ của 60 quốc gia trên thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc chính quyền Trung Quốc phải trả lời trước một cơ chế quốc tế đặc trách điều tra về các vụ xâm phạm quyền con người. Trong bức thư thứ nhất, một liên minh gồm 165 đoàn thể bảo vệ nhân quyền yêu cầu Ủy ban Thế vận quốc tế CEO đặt tại Lausanne ở Thụy Sĩ không cho Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022. Bức thư thứ hai gửi Tổng thư ký Antonio Guterres của Liên Hiệp Quốc, 300 hiệp hội phi chính phủ thúc giục Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về tình trạng chà đạp nhân quyền. Những lời kêu gọi này được phổ biến trong bối cảnh ngày càng có nhiều tiếng nói đả kích chế độ Tập Cận Bình, về tình hình tại Hồng Kông, về tình trạng cộng đồng Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Không phải chỉ có thế, các tổ chức phi chính phủ cũng đánh động công luận quốc tế về tình hình căng thẳng ở Biển Đông, tù nhân chính trị tại Hoa Lục và những vụ bắt bớ tùy tiện. Trả lời phỏng vấn RFI, nhà hoạt động Antoine Madala, điều phối viên của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, giải thích.
Chính quyền Trung Quốc đã có được sự im lặng của toàn thể cộng đồng quốc tế trước các hành vi áp bức trong nước, áp bức tại Tân Cương, tiếp theo trấn áp ở Tây Tạng, rồi chiến dịch đàn áp phong trào phản kháng ở Hồng Kông, bóp nghẹt không gian dân chủ tại đặc khu này, tất cả chỉ gây phản ứng rất hạn chế. Chúng tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế, dưới ánh sáng của các báo cáo về nhân quyền, quyết định lập ra một ủy ban lớn để điều tra về các tội ác này. Chúng tôi yêu cầu các chính phủ đồng thuận với nhau để lập cơ chế tương tự như các ủy ban điều tra tội ác tại Syria hay trong trường hợp chiến tranh ở Yemen.
Sáu tháng kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố đại dịch COVID-19, Tính đến ngày hôm qua 9 tháng 9, siêu vi đã khiến hơn 900.000 người chết trên toàn thế giới. Ấn Độ là một trong các tâm dịch chính với kỷ lục hơn 90.000 ca dương tính trong vòng 24 giờ qua.
Theo thống kê của Reuters, thì tính đến ngày hôm qua, Hoa Kỳ là quốc gia thiệt hại nặng nhất về nhân mạng kể từ đầu đại dịch đến nay, với hơn 190.000 người chết. Số ca dương tính với virus tại Mỹ là hơn 6,3 triệu người trên tổng số hơn 27 triệu người trên toàn thế giới. Brazil là quốc gia có nhiều người tử vong thứ hai, 127.000. Ấn Độ đứng thứ ba với 75.000 người. Tuy nhiên, theo các số liệu chính thức, thì tốc độ lây lan của dịch bệnh tại Ấn Độ được coi là nhanh nhất thế giới hiện nay. Số lượng ca dương tính tại Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục với hơn 95.000 ca trong vòng 24 giờ qua. Số người chết vì COVID-19 tại Ấn Độ trong một ngày qua cũng đạt mức cao nhất trong vòng một tháng, 1.172 người tử vong. Theo giới chuyên gia, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy dịch bệnh tại Ấn Độ đã đạt đỉnh. Liên tục từ hai tuần nay, ngày nào cũng có hơn 1.000 người chết vì COVID tại quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý khác là tỷ lệ tử vong so với số ca nhiễm tại Ấn Độ là thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới, khoảng 1% so với 3%. Trong lúc tại Brazil và Hoa Kỳ, tỷ lệ tử vong so với ca nhiễm đều xấp xỉ mức của thế giới.
Cũng liên quan đến đại dịch COVID-19, Tổng thống Donald Trump cố tình giấu dân Mỹ về mức độ nguy hiểm, theo một đoạn băng ghi âm vừa được tiết lộ. Tổng thống Donald Trump biết rõ mức độ nguy hiểm của virus gây đại dịch, nhưng cố tình giấu công chúng Mỹ. Ngày hôm qua, một số trích đoạn trong cuốn sách sắp xuất bản của nhà báo Bob Woodward phơi bày sự thật này. Những phát biểu nói trên của Tổng thống Donald Trump nằm trong số 18 cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa tác giả cuốn sách với ông Trump, được ghi âm lại với sự chấp thuận của đương kim Tổng thống. Việc các đoạn hội thoại này được công bố ngay lập tức gây phẫn nộ trong hàng ngũ đảng Dân Chủ Mỹ, đang tập trung lên án chính sách của Donald Trump trong đại dịch COVID-19, đặc biệt là trong giai đoạn khi dịch mới bùng phát. Từ Washington, thông tin viên Anh Cọc P tường trình.
Virus lan truyền trong không khí đáy bóp ạ. Người ta có thể bị lây nhiễm khi hít thở. Tổng thống Mỹ khẳng định như vậy trước khi nói thêm, dịch bệnh này còn gây tử vong hơn nhiều so với một đợt cúm nghiêm trọng, nguy hiểm chết người đấy. Những lời lẽ này được ông Donald Trump đưa ra hôm 7 tháng 2. Tuy nhiên, cũng vào thời điểm đó, trước công luận, Tổng thống Trump lại thường xuyên so sánh virus corona chủng mới với một trận cúm thông thường và bảo đảm là virus sẽ nhanh chóng biến mất. Khi được hỏi về các phát biểu được ghi âm này, Tổng thống Mỹ tự bào chữa, cần phải bình tĩnh, cần tránh gây hoảng loạn. Trên thực tế, nước Mỹ đã phản ứng chậm trễ trước dịch bệnh. Đối với phe Dân Chủ đang tố cáo chính phủ quản lý kém việc đối phó với đại dịch, thì các đoạn ghi âm này là một bằng chứng mới về sự bất tài của ông Donald Trump. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bày tỏ, ông nói, ông ta đã biết và cố tình giảm thiểu nguy cơ. Điều tệ hại hơn là ông ta đã nói dối người dân Mỹ. Ông ta đã cố tình và nói dối một cách hoàn toàn có ý thức về mối đe dọa đối với đất nước trong suốt nhiều tháng trời. Ông ta đã cố tình không thực thi bổn phận của mình. Điều này còn hơn cả sự đê hèn, đó là một điều nhục nhã. Hôm qua, nước Mỹ vượt ngưỡng hơn 190.000 người chết vì virus corona chủng mới.
Còn tại Pháp, mức độ lây lan của COVID-19 rất đáng ngại với trung bình từ 8.000 đến 9.000 ca mỗi ngày. Trong bối cảnh này, chính phủ Pháp buộc phải lấy những quyết định khó khăn, chậm lắm là trong 10 ngày tới. Trên đây là lời cảnh báo của Chủ tịch Hội đồng Khoa học Jean-François de Fayzy vào chiều thứ Tư, hai ngày trước khi Ủy ban Chính phủ phòng chống COVID-19 có buổi họp tại Điện Élysée.
Theo bác sĩ De Fayzy, nhịp độ lây lan của siêu vi corona chủng mới trong những ngày qua chưa tác động mạnh đến hệ thống y tế chống dịch, nhưng vận tốc truyền nhiễm sẽ tăng vọt trong giai đoạn 2. Thêm vào đó, nhiều vùng ở Pháp như ở khu vực Địa Trung Hải được dự báo sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận bệnh nhân khi đợt 2 xảy đến. Trong số các quyết định khó khăn của chính phủ, có việc phải làm sao tăng cường khả năng bảo vệ người lớn tuổi và những người có bệnh mãn tính. Bộ phận còn lại phải tiếp tục sống và hoạt động cho nước Pháp hồi sinh, nhưng phải tích cực áp dụng nguyên tắc 3 bước, xét nghiệm, truy gốc và cách ly. Hội đồng khoa học cũng nhìn nhận là chiến lược chống COVID thất bại và biện pháp cách ly 14 ngày để chặn siêu vi đã không mang lại kết quả mong muốn. Rất có thể thời gian cách ly sẽ được rút ngắn còn phân nửa bởi vì ít có người tôn trọng. Rút ngắn cho dễ áp dụng, thuận tiện cho người đi làm và cho các công ty đang cần nhân viên. Về tình hình dịch bệnh, chính phủ thông báo trong ngày hôm nay có 524 lớp học thuộc 32 trường trên tổng số 60.000 trường phải đóng cửa vì phát hiện ca mới. Cha mẹ học sinh phải trông con và không thể làm việc từ nhà thì sẽ được hưởng chế độ thất nghiệp bán phần, tức là được lãnh 82% lương tháng.
Về vụ đầu độc Navalny, luật sư chống tham nhũng ở Nga phục hồi sức khỏe, nhưng Ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiên tố cáo quan chức cao cấp của Nga đứng đằng sau. Phương Tây đang gia tăng áp lực lên Nga trong nghi án nhà đối lập số 1 của Điện Kremlin bị đầu độc. Và đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ, một nhà lãnh đạo cao cấp, trực tiếp nói đến vai trò của nhiều quan chức Nga trong nghi án đầu độc.
Ngày hôm qua, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định là có rất nhiều khả năng vụ đầu độc do một số quan chức cao cấp Nga đạo diễn. Theo AFP, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh là nước Mỹ và các đồng minh hy vọng Moscow đưa những kẻ chịu trách nhiệm về vụ đầu độc ra ánh sáng. Lãnh đạo Ngoại giao Mỹ cũng nói thêm là chính quyền Hoa Kỳ đang nỗ lực xác định thủ phạm. Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra sau khi nhóm G7 hôm 8 tháng 9 hối thúc Nga khẩn trương đưa ra xét xử các thủ phạm của vụ đầu độc đã có bằng chứng rõ ràng này. Phát biểu của lãnh đạo Ngoại giao Mỹ hoàn toàn ngược lại với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đưa ra hồi tuần trước. Trong phát biểu nói trên, ông Trump khẳng định chưa thấy các bằng chứng về vụ đầu độc nhà đối lập Nga Alexei Navalny. Nguyên thủ Mỹ vốn thường bị chỉ trích là có thái độ nhu nhược trước Tổng thống Nga. Quan điểm của ông Trump được đưa ra vào lúc chính quyền Nga liên tục bác bỏ việc nhà đối lập bị đầu độc và coi đây là một nỗ lực bóp méo thông tin, bất lợi cho nước Nga. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga triệu đại sứ Đức lên để phản đối về điều mà Moscow gọi là các cáo buộc không có cơ sở từ phía chính quyền Berlin. Trước đó, Đức ra tố hiệu thư hạn cho Nga ít ngày để giải thích về vụ lãnh đạo đối lập bị đầu độc. Liên hiệp châu Âu lần đầu tiên nói đến các trừng phạt. Berlin khẳng định không loại trừ việc đình chỉ dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 với Nga. Một phòng thí nghiệm quân sự Đức xác nhận trong cơ thể nhà đối lập Nga có chất độc thần kinh Novichok, một chất độc thường được quân đội Liên Xô sử dụng trước đây. Chính quyền Nga cũng nhiều lần bị cáo buộc sử dụng loại hóa chất này để đầu độc đối thủ chính trị. Theo bệnh viện Charité, nơi điều trị ông Navalny, thì nhà đối lập Nga đã hết hôn mê kể từ hôm thứ Hai. Tuy nhiên, các bác sĩ không loại trừ khả năng vụ đầu độc nguy hiểm này sẽ để lại các di chứng nặng nề trong một thời gian dài.
Tại Belarus, KGB dọa giết Maria Kolesnikova trong bối cảnh chính quyền gia tăng đàn áp đối lập. Sau khi từ chối cưỡng bách lưu vong, Maria Kolesnikova, lãnh đạo đối lập, bị mật vụ áp giải từ biên giới Ukraine về giam tại Minsk. Qua trung gian luật sư, bà đưa ra một bản tuyên bố ngắn, báo động công luận trong bối cảnh chế độ gia tăng đàn áp. Trong thông điệp do luật sư chuyển ra từ nhà giam, Maria Kolesnikova cho biết bà bị nhân viên mật vụ KGB Belarus trùm đầu và đe dọa thủ tiêu khi họ tìm cách ép buộc bà lưu vong. Họ nói thẳng là bà đứng trước bản án 25 năm tù nếu không tự nguyện rời Belarus, vẫn bị trục xuất hoặc sống hoặc từng mảnh thịt. Là một trong ba khuôn mặt phụ nữ lãnh đạo phong trào biểu tình đòi dân chủ từ khi Tổng thống Lukashenko được đắc cử lần thứ 6, Maria Kolesnikova bị nhiều kẻ bịt mặt bắt cóc hôm thứ Hai. Hãng thông tấn Interfax của Ukraine cho biết thêm là bà dứt khoát xé hộ chiếu để không bị trục xuất sang Ukraine. Một người bạn đồng hành trong ủy ban điều phối là luật sư Maxim Zinak cũng bị bắt cóc và nhốt trong nhà giam. Với hai vụ bắt giam này, ủy ban điều phối chống Lukashenko chỉ còn một thành viên cuối cùng, cũng là một phụ nữ còn tự do nhưng bị hù dọa. Đó là khôi nguyên Nobel Văn học 2015 Svetlana Alexievich, được ủy ban Nobel Văn học ủng hộ và các nhà ngoại giao của nhiều nước châu Âu tại Minsk đến tận nhà bảo vệ. Svetlana Alexievich, 72 tuổi, phải cố thủ trong nhà trong khi mật vụ lai vãng bên ngoài. Trong một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Lukashenko, bà khuyên nhà độc tài hãy ra đi trước khi quá trễ. Còn liên quan đến mối quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Anh quốc thời hậu Brexit, London muốn sửa thỏa thuận, Liên hiệp châu Âu và Anh họp khẩn cấp trong ngày hôm nay.
Ủy ban châu Âu thông báo một cuộc họp khẩn giữa Liên hiệp châu Âu và Anh quốc được tổ chức ngày hôm nay tại London sau khi chính phủ Anh công bố dự luật về Brexit, trong đó có nhiều điều khoản phủ nhận cam kết trước đó giữa Anh với Liên hiệp châu Âu. Theo kế hoạch thì Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margot Sefcovic sẽ làm việc với Bộ trưởng Anh Michael Gove, phụ trách văn phòng chính phủ. Cuộc hội kiến dự kiến sẽ rất căng thẳng. Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu cho biết trên Twitter như sau: mục tiêu của cuộc họp này là nhằm xin trích có được các giải trình của nước Anh về tiến trình thực hiện đầy đủ và theo thời gian dự kiến của thỏa thuận Anh quốc rời Liên hiệp châu Âu. Theo đài France Info, ngày hôm qua, Anh đã bảo vệ lập trường xem xét lại một số điều khoản trong cam kết Brexit đã được hai bên đồng thuận. Thái độ công khai vi phạm luật quốc tế này khiến Liên hiệp châu Âu giận dữ, đúng vào lúc hai bên đang trong giai đoạn đàm phán khó khăn về quan hệ tương lai giữa Anh với khối 27 nước. Đối với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen, thì vi phạm này có thể gây tổn hại cho lòng tin giữa hai đối tác. Người phát ngôn của chính phủ Pháp thông báo Paris sẵn sàng với mọi kịch bản trong hồ sơ này.
Sau đây là một số tin thời sự khác.
Thánh lễ an táng Đức ông Giuse Mai Đức Vinh, nguyên giám đốc giáo xứ Việt Nam Paris đã được cử hành hôm nay tại nhà thờ Saint-Sulpice Paris với sự tham dự của các tu sĩ dòng Saint-Sulpice và các dòng tu khác cùng với đông đảo giáo dân người Việt tại Paris, các vùng phụ cận cũng như từ các tỉnh. Đức ông Mai Đức Vinh, tiến sĩ về giáo luật và thần học, mục vụ, đã từ trần ngày 5 tháng 9 vừa qua tại một bệnh viện ở Paris, thọ 85 tuổi. Sinh năm 1935 tại Thanh Hóa, chịu chức linh mục năm 1965 tại Vĩnh Long, Đức ông Mai Đức Vinh đã được bổ nhiệm làm giám đốc giáo xứ Việt Nam Paris vào năm 1980 và đã đảm nhận trọng trách này cho đến năm 2017. Một thánh lễ khác sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, 12 tháng 9 tại giáo xứ Việt Nam Paris để cầu nguyện cho Đức ông Giuse Mai Đức Vinh. Nhân đây, bằng Việt ngữ RFI, xin thành kính phân ưu với gia đình Đức ông Mai Đức Vinh và giáo xứ Việt Nam Paris.
Tại châu Á, chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát Đài Loan hai ngày liên tiếp. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết nhiều chiến đấu cơ Sukhoi 30 và máy bay vận tải Y-8 nằm trong số các phi cơ Trung Quốc xâm nhập vào vùng nhận dạng hàng không của Đài Loan ở phía Tây Nam vào sáng hôm nay. Bộ Quốc phòng Đài Loan kêu gọi đích danh Đảng Cộng sản Trung Quốc ngừng các hành động phá hoại hòa bình và ổn định khu vực.
Hôm nay, Bắc Kinh lên án Washington truy bức chính trị và kỳ thị sắc tộc sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua thông báo hủy visa của hơn 1.000 sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc bị tình nghi hoạt động gián điệp ở Mỹ. Và cuối tháng 5, Washington thông báo sẽ cấm nhập cảnh vào Mỹ những sinh viên nào có liên hệ với quân đội Trung Quốc.
Trại tị nạn trên đảo Lesbos của Hy Lạp bị thiêu hủy. Trại tị nạn với khoảng 12.700 người xin tị nạn tại châu Âu đã bị lửa tàn phá từ vài ngày nay. Liên hiệp châu Âu huy động tài vật và nhân sự để tiếp cứu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chế tạo vaccine ngừa COVID-19 không thể đốt cháy giai đoạn. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Vào lúc mà số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu đã vượt qua ngưỡng 900.000, cả thế giới đang sốt ruột chờ đợi một vaccine ngừa bệnh dịch này. Thế nhưng một thông tin từ London hôm qua đã khiến mọi người thất vọng tràn trề. Một trong những cuộc thử nghiệm lâm sàng mà cộng đồng quốc tế đặt nhiều hy vọng nhất đã phải tạm ngừng. Tập đoàn dược phẩm Anh Thụy Điển AstraZeneca, đối tác của Đại học danh tiếng Oxford, đã phát hiện là vaccine của họ có thể đã gây một phản ứng phụ nghiêm trọng nơi một trong những người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng. AstraZeneca cho biết họ đã tự động tạm ngưng cuộc thử nghiệm để nhờ một ủy ban độc lập đánh giá về sự an toàn của vaccine. Theo giáo sư David Law, Đại học California Riverside, được hãng tin AFP trích dẫn hôm qua, trước đó người ta đã phát hiện các phản ứng phụ của vaccine như sốt, đau nhức. Còn bây giờ AstraZeneca đã phải tạm ngưng thử nghiệm, có nghĩa là đã có một phản ứng phụ nghiêm trọng hơn thế. Trả lời hãng tin AFP, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc tạm ngưng thử nghiệm lâm sàng một vaccine không phải là chuyện hiếm khi xảy ra. Tổ chức này tuyên bố, chúng tôi hài lòng khi thấy là tính nghiêm túc khoa học của các thử nghiệm được bảo đảm và các quy định chuẩn mực được tôn trọng trong việc phát triển các vaccine. Vấn đề là việc AstraZeneca quyết định tạm ngưng thử nghiệm có thể làm chậm trễ một trong những dự án chế tạo vaccine tiến xa nhất hiện nay, cùng với các dự án của hai tập đoàn Mỹ, Moderna và Pfizer. Các tập đoàn này đang tuyển mộ hàng chục ngàn người tình nguyện tham gia để thử nghiệm hiệu quả và tính an toàn của vaccine ngừa COVID-19. Cho tới nay, cả ba tập đoàn đều cho biết họ hy vọng sẽ đạt được kết quả từ đây cho đến cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Thậm chí, họ đã bắt đầu sản xuất trước hàng triệu liều để khi có được kết quả thử nghiệm vaccine là có thể tung ra thị trường ngay lập tức. Riêng tập đoàn AstraZeneca đã ký trước hợp đồng bán hàng trăm triệu liều vaccine cho rất nhiều nước trên thế giới, nhiều hơn cả các đối thủ cạnh tranh. Về phần Liên hiệp châu Âu, khối này vừa thông báo đã ký thêm một thỏa thuận sơ bộ để mua 200 triệu liều vaccine do liên minh giữa hai tập đoàn Đức, Mỹ phát triển. Trước đó, Liên Âu đã ký các thỏa thuận tương tự với các tập đoàn Sanofi, GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna và AstraZeneca. Thế mà đùng một cái, AstraZeneca thông báo tạm ngừng thử nghiệm vaccine của họ. Tuy vậy, cùng với đà lây lan của virus corona, cuộc chạy đua chế tạo vaccine ngừa COVID-19 đang tăng tốc. Theo tổng kết mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới được công bố hôm qua, hiện đang có 35 vaccine ứng viên đang được thử nghiệm lâm sàng trên khắp thế giới, trong đó có 9 vaccine đã hoặc sắp bước vào giai đoạn 3, tức là giai đoạn chót của thử nghiệm, khi mà hiệu quả của vaccine được thử nghiệm ở quy mô lớn trên hàng ngàn người tình nguyện. Vào đầu tháng 8, Nga thông báo đã phát triển thành công một vaccine đầu tiên ngừa COVID-19 được đặt tên là Sputnik V, và chính quyền thành phố Moscow cũng đã thông báo bắt đầu thử nghiệm vaccine này trên 40.000 người dân thủ đô. Tuy nhiên, các nhà khoa học trên thế giới tỏ vẻ hoài nghi về vaccine của Nga, nhất là vì khi được thông báo, vaccine này vẫn chưa được thử nghiệm giai đoạn chót. Chỉ có ở Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro vừa thông báo là trong tháng này sẽ nhận lô vaccine đầu tiên của Nga để thử nghiệm lâm sàng. Vaccine của Trung Quốc do tập đoàn Sinovac chế tạo thì hiện đang được thử nghiệm giai đoạn 3 ở Brazil và được cho là đạt kết quả rất khả quan. Một vaccine khác của Trung Quốc cũng đang được thử nghiệm ở Peru. Nói chung, theo dự báo của Tổ chức Y tế Thế giới, phải đến giữa năm 2021 mới có thể có một vaccine để chích ngừa một cách đại trà. Nhưng ngay từ bây giờ, phải chuẩn bị cho khả năng đó. Ngoài việc chế tạo một vaccine hiệu quả và an toàn, còn phải sản xuất ồ ạt ống chích để chích ngừa COVID-19 cho hàng tỷ người trên thế giới. Tập đoàn Ấn Độ Hindustan Sering, một trong những nhà sản xuất ống chích lớn nhất thế giới, đang gia tăng sản xuất. Hiện giờ mỗi năm tập đoàn này sản xuất 700 triệu ống chích, loại chỉ xài được một lần. Nay họ dự trù nâng sản lượng lên 1 tỷ đơn vị một năm. Tổ chức Y tế Thế giới dự báo là đến cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, nhu cầu về ống chích vaccine ngừa COVID-19 sẽ vượt quá 10 tỷ đơn vị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm, đối sách với Trung Quốc, Pháp thiếu chiến lược, châu Âu phải vất vả tìm tiếng nói chung, Minh Anh biên soạn. Cuối cùng chúng tôi phát lại tạp chí Xã hội, dịch COVID ảnh hưởng như thế nào đến việc sinh viên nước ngoài du học tại Pháp. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ để tiếp tục chương trình là tiết mục theo dòng thời sự. Căng thẳng Úc-Trung, Canberra linh hoạt, không để bị Bắc Kinh chèn ép. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn trên mọi mặt kể từ khi Thủ tướng Scott Morrison yêu cầu điều tra độc lập về nguồn gốc virus corona xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, và hiện gây đại dịch trên toàn cầu. Tiếp theo là việc Thủ tướng Úc gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phản đối yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Một trong những biện pháp gần đây của Bắc Kinh được cho là để cảnh cáo Canberra là nhằm đến giới nhà báo Úc hoạt động tại Trung Quốc. Một nữ nhà báo Úc làm việc cho đài truyền hình nhà nước Trung Quốc bị bắt tại Bắc Kinh. Tiếp theo là hai nhà báo của Úc vội vàng về nước sáng ngày 8 tháng 9 sau khi bị cảnh sát Trung Quốc đến thăm. RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tuồng Quang tại Sydney, Úc. Thưa nhà báo Lưu Tuồng Quang, việc gây sức ép đối với các nhà báo chỉ là một trong những biện pháp đang khiến cho mối quan hệ song phương ngày càng xấu đi. Ngoài lĩnh vực này ra thì Trung Quốc còn gây sức ép với Úc trên những lĩnh vực nào khác?
Bắc Kinh luôn luôn cải chính là tất cả những cái hành động của họ không phải là dựa trên những uy tín về chính trị, mà họ thường thường nêu ra những cái vấn đề có tính các kỹ thuật hơn. Cái sức ép và cái hành động mà có thể coi như là cái sự trả đũa về phương diện kinh tế là Bắc Kinh đã áp dụng những cái biện pháp hạn chế những sản phẩm về nông nghiệp và những cái ngành khác. Cái điều này thực sự nó đã xảy ra từ hồi tháng 4 năm 2020 khi mà đại sứ Trung Quốc tại Canberra là ông Thành Cảnh Nghiệp tuyên bố trên tờ báo Australian Financial Review là vì lý do Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison đã đề nghị mở một cuộc điều tra độc lập và toàn diện về cái nguồn gốc của dịch bệnh Vũ Hán, hay là cái tên chính thức là của cái virus COVID-19. Điều này đã làm cho Bắc Kinh bất bình, và do đó ông Thành Cảnh Nghiệp với tư cách là đại sứ Bắc Kinh tại Canberra đã cảnh báo rằng nếu mà nước Úc có những cái hành động gọi là không thân thiện như vậy thì chính phủ có thể sẽ khuyên công dân Trung Quốc không du lịch nước Úc, du sinh Trung Quốc không đến học tại các trường đại học nước Úc, và có thể là Trung Quốc sẽ không mua lúa mạch, thịt bò và rượu vang. tất cả những cái điều mà ông đại sứ Thành Cảnh Nghiệp đã nêu lên với tờ báo Australian Financial Review thì sau đó Bộ Thương mại Bắc Kinh đã đưa ra cái quyết định là không nhập cảng lúa mạch của Úc, thịt bò của Úc. Rồi rất gần đây là không nhập cảng rượu vang của Úc với lý do hoàn toàn kỹ thuật là nước Úc đã phá giá, nước Úc đã tài trợ một cách không chính đáng. Tất cả những điều đó có đã quy định trong thỏa hiệp tại Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Và trong trường hợp du lịch thì tất nhiên cái chuyện này nó không xảy ra. Tại vì nước Úc vẫn hay còn đóng cửa biên giới vì lý do đại dịch COVID-19. Vấn đề du sinh là vấn đề rất là quan trọng đối với Úc. Là tại vì Trung Quốc có khoảng 250.000 du sinh học tại tất cả các viện đại học tại Úc Châu. Và đem lại cho nền kinh tế Úc mỗi năm khoảng từ 36 cho tới 40 tỷ đô la. Cho nên đây là một cái vấn đề quan trọng. Nhưng mà trong ngắn hạn thì tất cả những cái việc nhập cảng về nông sản, thực phẩm được coi như là biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Úc. Nhưng mà vấn đề du lịch và vấn đề du sinh thì chỉ là cái những mà nêu ra, nhưng mà trong thực tế thì Trung Quốc không làm gì được tại vì lý do đại dịch và Úc Châu khoảng hai còn đóng cửa biên giới.
Theo như quan sát hiện nay thì Úc phụ thuộc khá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Vậy theo nhà báo, Canberra có thể đáp trả và phản ứng như thế nào ạ?
Nước Úc luôn luôn tuyên bố là tất cả những hành động của nước Úc đều dựa trên cái căn bản quyền lợi quốc gia và giá trị của nước Úc. Lấy cái ví dụ cụ thể là khi Bắc Kinh mua lúa mạch từ Argentina hay mua thịt bò lúa mạch từ Hoa Kỳ thì cái điều đó nước Úc cũng chấp nhận, và nếu mà họ có những cái quyết định bất lợi cho nước Úc thì nước Úc sẽ thưa Bắc Kinh ra trước WTO. Nhưng mà về vấn đề trả đũa hay không trả đũa thì nó là cái vấn đề giải thích. Chẳng hạn như trong cái vấn đề nước Úc lục soát hai cái người ký giả hay là hủy bỏ cái visa đối với hai học giả của Trung Quốc tại Sydney thì người ta có thể giải thích đó như là một cái hành động trả đũa, mà người ta cũng có thể giải thích cái hành động nó không phải là trả đũa mà chỉ làm trong cái căn bản quyền lợi quốc gia. Có hay không có căng thẳng thì nước Úc vẫn làm như vậy tại vì họ nghi ngờ là những người này có những cái hành động xen vào nội bộ của nước Úc và do đó họ có bộ phận phải làm việc. Nhưng mà đứng về cái phương diện nguyên tắc thì đặc biệt là Thủ tướng Scott Morrison luôn luôn nói là nước Úc không có bán rẻ linh hồn đánh đổi thang giá trị của nước Úc cho một kg thịt bò hay là một bao lúa mạch. Điều đó thì rất rõ ràng. Nhưng mà khi nói đi thì phải nói lại. Tuy rằng Bắc Kinh đã trừng phạt kinh tế nước Úc bằng cách là không mua những cái nông sản hoặc là thực phẩm, nhưng mà ngược lại, ban giao song phương về thương mại giữa Úc và Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng. Ví dụ như vào năm 2018-19 thì tổng lượng cái tỷ giá chung hai chiều đã lên tới 235 tỷ Úc kim, và trong số này thì cái thặng dư của nước Úc là trên 58 tỷ đô la. Giữa Úc và Bắc Kinh đã có cái hiệp định tự do thương mại được ký kết vào năm 2014 và có giá trị vào năm 2015. Thì hiệp định tự do thương mại nó vẫn không có gì thay đổi. Cho nên một mặt có sự căng thẳng, nó có cái sự trừng phạt về kinh tế. Nhưng một mặt khác, Trung Quốc vẫn tiếp tục mua, mà mua rất nhiều sản phẩm nó có tính cách chiến lược như là than hoặc là quặng mỏ. Và Trung Quốc rất cần từ nước Úc để phát triển cho chính Trung Quốc. Mà cái điều này nó lại có một yếu tố khác là Trung Quốc không có sự lựa chọn. Là tại vì đối thủ trên thị trường quốc tế của nước Úc là Brazil. Nhưng mà Brazil bây giờ đang bị sa lầy trong cái vấn đề đại dịch COVID-19. Cho nên Brazil bây giờ không còn là một cái quốc gia cạnh tranh với nước Úc về những cái nguyên liệu chiến lược này nữa. Cũng vì lý do đó mà tuy Bắc Kinh đe dọa trừng phạt và đã thực sự trừng phạt về phương diện kinh tế, nhưng mà lại vẫn tiếp tục phải mua hàng hóa, nhất là nguyên liệu chiến lược. Cho nên một mặt chúng ta thấy rằng ban giao song phương, đặc biệt là về phương diện thương mại, đang rất căng thẳng và mỗi ngày có một cái yếu tố mới như chúng ta vừa mới nói trong lúc đầu. Nhưng mà trong thực tế thì hai bên vẫn tiếp tục giao thương với nhau. Và nước Úc nói rất rõ, và nước Úc coi Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ là những đối tác quan trọng. Hoa Kỳ là đối tác về phương diện an ninh chiến lược, và Trung Quốc là về phương diện giao thương. Đối với cả hai nước, Úc Châu đều có quan hệ ở cái cấp chiến lược toàn diện. Riêng đối với Hoa Kỳ, thì nước Úc còn có luôn cả một cái hiệp định hợp tác về an ninh quốc phòng, và là AMRUST. Cho nên cũng vì lý do đó mà cái chính sách ngoại giao của Úc rất là uyển chuyển, một mặt rất là cứng rắn để bảo vệ cái quyền lợi quốc gia và bảo vệ cái giá trị của nước Úc. Nhưng mà một khác cũng rất là thực tế, trong cái hoàn cảnh nào mà nước Úc có thể cải thiện được ban giao với Trung Quốc thì nước Úc sẵn sàng làm. Và trong những cái hoàn cảnh nào mà nước Úc cần phải giữ cái sự độc lập, ngay cả đối với Hoa Kỳ, thì nước Úc vẫn giữ cái sự độc lập đó. À, nói một cách khác hơn, nước Úc là một cường quốc bậc trung, chỉ đứng hàng thứ 13 trên thế giới về tổng sản lượng nội địa GDP. Nhưng mà nước Úc vẫn có một chính sách độc lập đối với hai cường quốc lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà báo Lưu Tùng Quang tại Sydney.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội ASEAN, Việt Nam tuyên bố Đông Nam Á ủng hộ vai trò của Mỹ tại Biển Đông. COVID-19, hơn 900.000 người chết trên toàn thế giới tính từ ngày Tổ chức Y tế Thế giới công bố đại dịch. Từ một nhà giam ở Belarus, lãnh đạo đối lập Maria Kolesnikova cho biết bị KGB dọa giết. Mỗi ngày một sự kiện, chế tạo vaccine ngừa COVID-19 không thể đốt cháy giai đoạn. Theo dòng thời sự, căng thẳng Úc-Trung, Canberra linh hoạt không để bị Bắc Kinh chèn ép, RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, dịch virus corona lại tăng lên ở châu Âu và nhất là tại Pháp. Xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ, với Hy Lạp và Pháp, chữ Nga với châu Âu, phiên tòa xử vụ khủng bố Charlie Hebdo là những chủ đề được các báo Paris đề cập nhiều hôm nay.
Về châu Á, Le Monde đã tố cáo các phóng viên ngoại quốc là mục tiêu của ngoại giao Trung Quốc. Mới đây, do sợ bị bắt, hai thông tín viên của Úc đã phải trốn khỏi Bắc Kinh.
Lần đầu tiên kể từ năm 1973, báo chí Úc không còn thông tín viên nào ở Trung Quốc. Sau vụ nhà báo nữ Úc gốc Hoa Thành Lôi làm việc cho kênh CGTN bị bắt, hai phóng viên Bill Burton của kênh truyền hình ABC và Mike Smith của nhật báo The Australian Financial Review được cơ quan ngoại giao Úc khuyên ra đi. Nhưng Bill Burton đang chuẩn bị hành trang thì vào lúc nửa đêm 2 tháng 9, 7 công an xông vào nhà ông ở Bắc Kinh, cấm nhà báo này rời Trung Quốc, cho biết sẽ thẩm vấn về một vụ an ninh quốc gia. Đại sứ quán Úc được ông báo tin đã đến tận nhà và sau 4 ngày thương lượng, lệnh cấm được bãi bỏ. Đổi lại, nhà báo bị thẩm vấn trong một khách sạn, hỏi những chi tiết về Thành Lôi dù ông không quen nhiều. Còn nhà báo Mike Smith, trú ẩn tại lãnh sự quán Thượng Hải, cũng bị thẩm vấn trong điều kiện tương tự. Trở về được Sydney, Burton cho biết có cảm giác bỗng chốc trở thành con cờ trong xung đột chính trị. Vụ thẩm vấn trên chủ yếu chỉ nhằm sách nhiễu các nhà báo. Ngoại trưởng Úc than phiền về một loạt các sự kiện đáng tiếc. Lo ngại Bắc Kinh sử dụng ngoại giao con tin, Canberra vốn đang theo dõi một hồ sơ khác là Dương Hằng Quân, công dân Úc gốc Hoa bị bắt năm ngoái, từ tháng 7 đã cảnh báo nguy cơ bị bắt giữ tùy tiện tại Trung Quốc. Câu lạc bộ các thông tín viên ngoại quốc tại Trung Quốc FCCC đã cực lực lên án việc sách nhiễu và hăm dọa chưa có tiền lệ. Trước đó, theo FCCC, có 17 nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc là công dân Mỹ hoặc làm việc cho một cơ quan truyền thông Mỹ đã không được cấp thẻ nhà báo mới và phải rời Trung Quốc.
Trong khi đó, theo Le Monde, Trung Quốc của Tập Cận Bình dàn dựng chiến thắng trước COVID-19, không đợi đến ngày Quốc khánh mùng 1 tháng 10 mà tổ chức tưng bừng vào ngày mùng 8 tháng 9 vì số 8 phát âm như phát được cho là mang lại may mắn.
Chính quyền đã chọn ngày 8 tháng 4 để chấm dứt phong tỏa Vũ Hán và đúng 5 tháng sau, ngày 8 tháng 9, tổ chức lễ mừng chiến thắng Vũ Hán của cuộc chiến tranh nhân dân theo lời Tập Cận Bình tại Đại sảnh đường Nhân dân, trong lúc cả thế giới phải tiếp tục đối phó với đại dịch do con virus xuất phát từ Vũ Hán, nhất là hai đối thủ của Trung Quốc là Hoa Kỳ và Ấn Độ, Bắc Kinh muốn quảng cáo tài xử lý dịch bệnh của mình. Theo con số chính thức, virus corona chủng mới chỉ làm cho hơn 4.600 người chết, chủ yếu ở Vũ Hán. Trước 3.000 người tham dự, Tập Cận Bình trao huân chương nhà nước cho giáo sư nổi tiếng Trung Nam Sơn. 3 người khác được tuyên là anh hùng nhân dân. Ngoài ra có 1.500 người, 500 cơ quan, nhiều đảng viên và cơ sở đảng được khen thưởng. Tuy nhiên, không có tên bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã lên tiếng cảnh báo đại dịch. Nhưng thực ra, chính Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng bí thư Tập Cận Bình được vinh danh, bài diễn văn của ông Tập chiếm mất phân nửa buổi lễ. Theo Tập Cận Bình, thì Đảng Cộng sản nhờ chỉ đạo kiên quyết đã đoàn kết được nhân dân, đạt đến một chiến thắng oai hùng mới. Hơn bao giờ hết, theo lời lẽ của nhà lãnh đạo, Đảng Cộng sản và nhân dân không thể tách rời. Trung Quốc đã hoàn thành các nghĩa vụ quốc tế, góp phần vào việc cứu vớt hàng triệu mạng sống trên thế giới.
Tuy nhiên, Libération trong bài viết giới thiệu sách Vũ Hán, thành phố phong tỏa của Phương Phương cho rằng đây là một cú sốc đáng xấu hổ.
Trong cuốn nhật ký này, nhà văn nữ kể lại nỗi đau của người dân Vũ Hán. Ngay từ những ngày đầu tiên, bà đã cảm thấy đại họa đang diễn ra. Bà viết, tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể nhớ về những cái chết vô lý này, những ngày đau khổ, những đêm buồn thảm. Chúng ta cần phải đấu tranh để đòi cho được công lý, buộc những kẻ đã phạm sai sót, đã thụ động và vô trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm. Nếu không, làm thế nào xứng đáng được với những người đã chết? Họ đã từng xây dựng và yêu mến Vũ Hán như chúng ta, và giờ đây họ được mang đi trong những bao đựng xác. Hết lời chẩn. Dù Phương Phương mô tả cả mặt tốt lẫn mặt xấu của Vũ Hán trong đại dịch với giọng điệu chung chung, nhưng bà vẫn trở thành mục tiêu bị phe dân tộc chủ nghĩa thóa mạ như thời cách mạng văn hóa. Phương Phương tuyên bố không sợ hãi và bà giữ lời hứa với việc xuất bản cuốn nhật ký Vũ Hán bằng nhiều ngoại ngữ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, Le Figaro và La Croix chú ý đến tình hình Belarus qua các bài viết Lukashenko, trảm tướng của phe đối lập Belarus. Ở Belarus, chế độ một mình đối mặt với đường phố.
Một nhân vật đối lập xé bỏ hộ chiếu để không bị trục xuất khỏi đất nước mình. Hình ảnh can đảm và đầy ấn tượng này được các nhân chứng chứng kiến hôm thứ Hai. Bà Maria Kolesnikova, người duy nhất trong bộ ba phụ nữ thủ lãnh, còn ở lại Belarus, đang đi bộ ở trung tâm thành phố Minsk, thì bị những người mặc thường phục, áo trùm đầu, đẩy lên một chiếc xe bán tải. Không còn liên lạc được với bà qua điện thoại, hai người thân cận đến nhà bà liền bị KGB phục sẵn tóm lấy. Cả ba bị đưa về phía biên giới Ukraine, nhưng trước khi vào lãnh thổ nước láng giềng, bà Kolesnikova bất ngờ xé passport, tẩu thoát khỏi xe bằng cửa sổ chạy về phía Belarus. Hiện bà bị giam giữ tại Minsk. Hội đồng phối hợp của đối lập Belarus có 7 người, giờ chỉ còn một mình giải Nobel văn chương Svetlana Alexievich còn được tự do. Mọi cái nhìn nay đều hướng về nhà văn nổi tiếng. Sáng hôm qua, bà gọi cho các nhà báo lo sợ sẽ bị bắt vì thấy các công an mặc thường phục xuất hiện tại tòa nhà nơi bà cư ngụ. 6 đại sứ của các nước Liên hiệp châu Âu liền đến tận tư cha để bày tỏ sự ủng hộ. Theo các nhà quan sát, dù những khuôn mặt nổi bật bị bắt, bị trục xuất, nhưng phong trào phản kháng Belarus vẫn sẽ tiếp diễn vì mang tính chất phi tập trung. Những lời kêu gọi biểu tình đôi khi được đưa ra vào phút chót, được nhanh chóng phổ biến trên mạng xã hội Telegram.
Về quan hệ giữa Nga với châu Âu, tác giả Sylvie Kaufman trên tờ Le Monde cho rằng đang diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh không quy tắc.
Sự xúc động về vụ đầu độc nhà đối lập Alexei Navalny liệu có quá lớn, trong khi châu Âu liên tục đối mặt với những dối trá của Moscow từ 20 năm qua, tác giả kể ra một danh sách dài, vụ ám sát nhà đối lập hàng đầu Boris Nemtsov, oanh kích các bệnh viện dân sự ở Syria, bắn hạ chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines khiến gần 300 người thiệt mạng, đội quân không quân hiệu tấn công Ukraine, đầu độc cựu điệp viên Skripal cũng bằng Novichok, v.v. mà Moscow đều chối phăng. Như vậy, Đức và Pháp yêu cầu Nga làm rõ làm gì vì sẽ nhận được những lời giải thích không thỏa đáng mà thôi. Le Monde cho rằng Berlin và Paris lên tiếng để cho đúng thủ tục và có thì giờ chuẩn bị cho việc trả đũa của Liên hiệp châu Âu. Đó là vì vụ Navalny diễn ra trong bối cảnh đặc thù. Trước hết tại Nga, ông Putin đối mặt với một loạt các cuộc khủng hoảng, làn sóng phản kháng chưa từng thấy ở Khabarov, kinh tế xuống dốc, chỉ số tín nhiệm giảm sút trước cuộc bầu cử địa phương ngày 13 tháng 9, trong khi Tổng thống Nga chuẩn bị cải cách hiến pháp để tại vị đến tận năm 2036. Cuộc nổi dậy của người dân nước láng giềng Belarus rơi vào thời điểm bất lợi của ông chủ điện Kremlin. Ai đã ra lệnh trừ khử Alexei Navalny, người khởi động chiến dịch chống tham nhũng và khuyến cáo cử tri không bầu cho đảng cầm quyền, có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Với hệ thống đảng trị kín như bưng kiểu Xô Viết, theo một nhà phân tích, đây là một cuộc chiến tranh lạnh mới nhưng không theo quy tắc nào cả. Tác giả nhận định đây là một thử nghiệm về sự chín chắn của châu Âu, hiện đang cô đơn hơn bao giờ hết trước Nga vì sự vắng mặt của Hoa Kỳ. Ngược với cuộc khủng hoảng Ukraine cách đây 6 năm, Tổng thống Donald Trump đang tập trung cho bầu cử và sở chỉ Washington ký tên vào thông cáo của các ngoại trưởng G7 về vụ Navalny vừa rồi là nhờ Pháp và Đức vận động.
Quý thính giả vừa nghe xong phần điểm báo do Thủy My trình bày. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ là tạp chí Tiêu điểm. Đối sách với Trung Quốc, phải chăng vì Pháp thiếu chiến lược mà châu Âu vất vả tìm tiếng nói chung? Minh Anh biên soạn và trình bày.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, càng gần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc càng tăng cường độ, châu Âu ngày càng hoài nghi và tỏ ra cứng rắn hơn trước một chính sách ngoại giao chiến lan hung hăng từ Trung Quốc. Trong bối cảnh này, Bắc Kinh cùng lúc gửi hai quan chức ngoại giao cao cấp đến thăm một số nước châu Âu nhằm ngăn chặn những chỉ trích về cách xử lý dịch COVID-19 và những hồ sơ nhạy cảm như Đài Loan, Hồng Kông hay Tân Cương v.v. Đầu là những chính sách ngoại giao của Pháp và Liên hiệp châu Âu đối với Trung Quốc. Dương Khiết Trì, trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, công du Hy Lạp và Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Vương Nghị thì đến thăm Ý, Hà Lan, Na Uy, Pháp và Đức. Tại Pháp, chuyến đi của ông Vương Nghị vừa kết thúc, tranh cãi đã dấy lên. Tấm ảnh Tổng thống Macron tươi cười bên cạnh Vương Nghị khiến nhiều chuyên gia về Trung Quốc của Pháp cảm thấy bất bình, cho rằng một bộ phận chính khách Pháp thiếu hiểu biết về bộ máy ngoại giao Trung Quốc. Ông Antoine Bondas, chuyên gia về Trung Quốc, quỹ nghiên cứu chiến lược trên đài RFI giải thích rằng nguyên tắc đối đẳng trong quan hệ Pháp và Trung Quốc đã không được tôn trọng.
Tổng thống Pháp đã 4 lần liên tiếp đón Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kể từ năm 2017. Ngược lại thì mỗi khi đến Bắc Kinh, Ngoại trưởng Pháp chưa bao giờ được Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp cả, và chỉ một lần duy nhất được ông Dương Khiết Trì tiếp đón. Xin nói rõ là ông Dương Khiết Trì là trưởng ban đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủy viên Bộ Chính trị. Trái với ông Vương Nghị, Dương Khiết Trì mới chính là nhân vật quan trọng nhất trong lĩnh vực ngoại giao. Người này chỉ đến thăm Hy Lạp và Tây Ban Nha nhưng lại không đến Pháp. Theo quan điểm của chúng tôi, ở đây thiếu sự đối đẳng. Đương nhiên là sự có qua có lại ở cấp cao. Điều đó không có nghĩa là không có đối thoại với Trung Quốc. Nước này là một đối tác không thể thiếu, điều này ai cũng công nhận. Việc đối thoại với Trung Quốc là điều cần thiết. Nhưng ẩn sau đó có một câu hỏi. Phải chăng là đã đến lúc tại Pháp phải có một cuộc tranh luận thực sự về Trung Quốc, một cuộc tranh luận công khai, một cuộc thảo luận chính trị?
Ông Gérard Aro, cựu đại sứ Pháp tại Hoa Kỳ thì cho rằng nguyên tắc đối đẳng này cũng chẳng bao giờ được áp dụng trong quan hệ giữa Pháp và Mỹ. Do vậy, cuộc tranh luận này chưa phải là điều thích hợp. Một quan điểm không mấy được ông Jean-Maurice Ripper, cựu đại sứ Pháp tại Bắc Kinh, đồng tình. Tính chất có hệ thống và thiếu sự đối đẳng là một điều đáng lo ngại, ông nói.
C'est la preuve du comportement des pays à tendance hégémonique.
Đây chính là bằng chứng cho một thái độ của một nước có xu hướng bá quyền về cách thức nước này nhìn nước Pháp. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có nên chấp nhận hay không? Bởi vì bà Merkel không tiếp Vương Nghị, ông Giuseppe Conte, thủ tướng Ý cũng không tiếp Vương Nghị. Thế nên việc liên tục đón ông Vương Nghị cần phải được tranh luận. Khó khăn trong mối tương quan lực lượng với một quốc gia như Trung Quốc đều phải được cân đong đo đếm, như khi tôi là đại sứ tại Trung Quốc. Chính khi chúng ta tự đặt mình vào vị thế nước yếu, thì các biểu tượng, cử chỉ, mọi dấu hiệu đều được đánh giá, nhất là đối với người dân và công luận Trung Quốc. Thực tế là chúng ta đang tự đặt mình trong tình trạng nhược tiểu đối với Trung Quốc. Tôi không tin rằng chúng ta cần nói chuyện với Trung Quốc trong tư thế như vậy.
Giới chuyên gia Pháp đặc biệt còn phê phán mạnh mẽ việc tổ chức cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc với ông Laurent Fabius, Chủ tịch Hội đồng Bảo hiến. Nhà nghiên cứu Antoine Bondas giải thích.
L'objectif de la visite de Wang Yi en Europe, sa tournée européenne dans 3-4 pays européens, plus la Norvège,
n'avait pas un objectif sur le fond, c'est un objectif sur la forme et d'où le fait que... Chẳng hạn như hình ảnh cho thấy Vương Nghị gặp gỡ ông Florent Fabius, cựu ngoại trưởng Pháp, và có một mối quan hệ cá nhân với Vương Nghị là một điểm tốt thôi. Nhưng việc ông Fabius có thể phát biểu với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo hiến, cho rằng Trung Quốc và Pháp là những nước bảo vệ, bảo đảm cơ chế đa phương, các hệ thống quốc tế, dĩ nhiên đã bị truyền thông Trung Quốc loan tải lại, không chỉ để chỉ trích Hoa Kỳ, mà còn trưng bày nước Pháp như là một đối tác quan trọng đi theo các chính sách của Trung Quốc. Ông Laurent Fabius với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Bảo hiến, bảo đảm các cuộc bầu cử tự do, công bằng, bảo vệ hiến pháp. Nghịch lý thay, mỉa mai thay, ông ấy lại gặp Vương Nghị, và nhất là khi chúng ta thấy những gì xảy ra ở Hồng Kông, nhất là về bầu cử và còn nhiều chủ đề khác nữa.
Chuyên gia Antoine Bondas trả lời phỏng vấn tờ Challenge thẳng thừng nhận xét rằng chiến lược đối với Trung Quốc của chính phủ Pháp hiện nay là không rõ ràng và thiếu cấu trúc. Chính sách đối ngoại của Pháp với Trung Quốc còn trong một tư duy hơi chút lãng mạn ở thượng tầng nhà nước. Paris sẵn sàng có những nhượng bộ về mặt hình thức với Bắc Kinh trong hy vọng đạt được chút nhượng bộ về nội dung. Nhưng đáng tiếc là những nỗ lực này của Pháp đã không mang lại những kết quả như mong muốn. Không những Trung Quốc không còn là một thị trường tràn đầy hy vọng cho các doanh nghiệp Pháp như cách nay vài năm, mà Trung Quốc giờ còn là mối đe dọa ngày càng lớn đến các lợi ích của nước Pháp. Nhưng nếu nhìn rộng ra toàn khối Liên hiệp châu Âu, hầu hết giới chuyên gia Pháp đều đánh giá là có những cải thiện đáng kể trong cách ứng xử của Liên hiệp châu Âu đối với Trung Quốc. Vẫn theo nhà nghiên cứu Antoine Bondas, thái độ của Brussels trong những thời gian gần đây có phần cứng rắn hơn với Bắc Kinh, nhất là sau kỳ đại dịch COVID-19.
Ở đây rõ
ràng là có một xu hướng cải thiện bởi vì có nhiều vấn đề trước đây chưa bao giờ được nhắc đến, giờ đã được đưa ra nói công khai. Chẳng hạn như việc lập một cơ chế giám sát đầu tư nước ngoài do Pháp, Ý, rồi Đức đề xuất nhằm theo dõi các hoạt động đầu tư, không chỉ riêng đối với Trung Quốc. Rồi chúng ta còn thấy là trong những tháng qua, Liên hiệp châu Âu còn xem Trung Quốc như là một đối tác cạnh tranh và một đối thủ có tính hệ thống. Đúng là có một sự thay đổi tại châu Âu, một cuộc tranh luận thực sự về Trung Quốc. Nhưng đương nhiên, việc có được một đồng thuận chung giữa 27 nước thành viên là điều không phải dễ, bởi vì lợi ích của Trung Quốc là làm sao tránh được một đồng thuận chung của châu Âu.
Do vậy, theo giới quan sát, trong một chừng mực nào đó, chuyến Âu du của ông Vương Nghị lần này có thể xem như là một thất bại. Bắc Kinh không những không đạt được một bước đột phá quan trọng nào, mà còn vấp phải một sự phản đối tại những nước châu Âu nào ông ghé chân qua trong nhiều hồ sơ lớn, từ việc triển khai mạng 5G cho đến Biển Đông, đi qua cả hồ sơ Tân Cương, Hồng Kông và nhất là vấn đề nhân quyền. Đương nhiên, mục tiêu của Bắc Kinh qua chuyến công du châu Âu của các nhà lãnh đạo ngoại giao là còn nhằm phân ly quan hệ hợp tác giữa Liên hiệp châu Âu với Hoa Kỳ. Nhưng theo quan điểm của cựu đại sứ Pháp tại Mỹ, ông Gérard Araud cũng trên đài RFI, trong bối cảnh đối đầu chiến lược Mỹ và Trung Quốc hiện nay, ngoài việc phải đoàn kết thống nhất, nỗ lực có một tiếng nói chung, châu Âu nên có một lập trường riêng của chính mình.
Tôi cho rằng việc Trung Quốc tìm cách chia rẽ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng là điều thường tình. Bất kể là nước nào, nếu họ ở vào cương vị Trung Quốc, đương nhiên cũng sẽ tìm cách chia rẽ những gì mà đối thủ trước mặt đang làm. Do vậy, không nên trông đợi điều gì khác từ Trung Quốc. Một điều chắc chắn là từ phía Hoa Kỳ, và điều này không hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả bầu cử. Vẫn có một mặt trận chung chống Trung Quốc. Hoa Kỳ luôn trong thế chuẩn bị xông trận cho một trận đối đầu chiến lược chống Trung Quốc. Bất kể là Joe Biden hay Donald Trump, phương pháp có thể khác nhau nhưng về mặt cơ bản họ vẫn giống nhau. Do vậy những gì châu Âu phải làm chính là phải có lập trường của mình, bởi vì nếu châu Âu không có một quan điểm riêng, châu Âu sẽ lại gặp rắc rối với nước Mỹ. Họ sẽ đến gặp chúng ta và châu Âu sẽ lại bị chia rẽ, nước này theo Mỹ, nước khác thì không. Do vậy trong bất kỳ trường hợp nào, châu Âu phải xác định rõ một lập trường cơ bản với Trung Quốc, có nghĩa là thiết lập một mối tương quan lực lượng với Trung Quốc. Và mối tương quan đó phải được thiết lập dựa trên nền tảng các lợi ích của châu Âu. Bằng không thì chúng ta có nguy cơ có một mối tương quan lực lượng trên cơ sở các lợi ích của Hoa Kỳ.
Về điểm này, ông Jean-Marc Kipper, cựu đại sứ Pháp tại Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng Liên hiệp châu Âu đã đánh giá thấp sức mạnh của mình. Ông nhắc lại, Liên hiệp châu Âu là một cường quốc kinh tế và thương mại. Tuy không đồng tình với cách thức đối xử của chính quyền Donald Trump, nhưng châu Âu chia sẻ cùng mối bận tâm của Mỹ về Trung Quốc, đó là đánh cắp công nghệ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không tôn trọng nguyên tắc đối đẳng, đóng cửa thị trường, trái với những tuyên bố của Bắc Kinh là bảo vệ chủ nghĩa đa phương v.v. Nhất là theo quan điểm của ông Ripper, Liên hiệp châu Âu nên khẳng định các giá trị rất riêng của mình trước một nước tự cho là cường quốc thứ hai thế giới, nhưng không tôn trọng các quyền phổ quát của nhân loại. Câu hỏi đặt ra, thái độ cứng rắn này của Liên hiệp châu Âu sẽ kéo dài được bao lâu? 27 nước thành viên sẽ có cùng nhịp chèo đến chừng nào khi quyền lợi mỗi nước mỗi khác? Mọi cặp mắt giờ đang trông chờ vào phản ứng của ông Tập Cận Bình đến dự kỳ thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc bất thường vào ngày 14 tháng 9 tới đây.
Tiếp tục và cũng để kết thúc chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội. dịch COVID ảnh hưởng thế nào đến việc sinh viên nước ngoài du học tại Pháp. Trọng Thành trình bày.
Tạp chí xã hội. Đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 khiến nhiều quốc gia phải tự phong tỏa. Hàng loạt lĩnh vực bị tê liệt, trong đó có giáo dục đại học. Đối với nhiều sinh viên, du học nước ngoài trở thành một giấc mơ dang dở. COVID-19 tác động ra sao đến sinh viên nước ngoài du học tại Pháp? Đại học Pháp, chính quyền Pháp làm gì để hóa giải các khó khăn với sinh viên quốc tế? Năm học 2020 khởi đầu có vẻ rất thuận lợi. Trước đại dịch, số lượng sinh viên nước ngoài đăng ký học tại Pháp tăng vọt hơn 20%. Với 358.000 sinh viên nước ngoài, nước Pháp nằm trong số 5 quốc gia đứng đầu thế giới về du học sinh trong năm ngoái 2019 sau Mỹ, Anh, Úc và Đức. Ước tính khoảng 5% du học sinh đại học trên thế giới là học tập tại Pháp. Đại học Pháp đặc biệt thu hút học sinh từ các nước Bắc Phi cũng như nhiều nước láng giềng châu Âu. Về châu Á, sinh viên đến từ Trung Quốc là đông nhất, tiếp theo là Việt Nam, Ấn Độ. Truyền thông Pháp dẫn thông tin từ Campus France, định chế công lập có sứ mạng cổ vũ cho giáo dục đại học ở nước ngoài. Từ cuối tháng 7, một số chuyên gia đã dự đoán vào kỳ khai trường năm nay, số lượng du học sinh có thể giảm đến 20% so với dự kiến. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát, tình hình có thể sẽ còn tệ hơn nhiều. Trả lời đài France Info, bà Christine Fernandez, hiệu phó phụ trách quan hệ quốc tế của Đại học Poitiers giải thích.
Cho dù tất cả các sứ quán của chúng ta đều nỗ lực, tuy nhiên đã có nhiều khó khăn trong việc cấp visa, giao thông hàng không cũng bị giảm đi nhiều. Cũng có nhiều trường hợp sinh viên quyết định hủy kế hoạch dự tính do sợ đến Pháp vào lúc xảy ra một đợt dịch thứ hai và hậu quả là sẽ bị kẹt. Cũng có trường hợp chính một số đại học không cho phép họ đến đây.
Theo một thăm dò của Đại quan sát quốc gia về đời sống sinh viên hồi tháng 6, tháng 7, thì trong bối cảnh sinh viên khó khăn chung, sinh viên nước ngoài do việc phải xa cách gia đình, điều kiện sống, điều kiện làm việc bấp bênh là bên thiệt thòi nhất trong cuộc khủng hoảng y tế này. Có đến 70% sinh viên nước ngoài cho biết gặp khó khăn về tài chính trong thời gian phong tỏa, so với 27% đối với sinh viên người Pháp. Theo Michael Hodgkin, thuộc mạng lưới các hiệu phó phụ trách quan hệ quốc tế của các đại học Pháp, thì số sinh viên nước ngoài đến Pháp năm nay có thể giảm từ 25 cho đến 30%. Nhưng giảm đến đâu còn phụ thuộc chủ yếu vào tình hình dịch bệnh tại các nước xuất xứ của sinh viên du học, đặc biệt là tình hình dịch bệnh tại châu Phi. Để hóa giải tình hình này, kể từ tháng 8, Bộ Đại học Pháp đã xác định một chiến lược rõ ràng. Cuối tháng 8, chiến lược giảng dạy đại học thời COVID cho sinh viên nói chung và sinh viên nước ngoài nói riêng được công bố. Nét chủ đạo trong phương án giảng dạy đại học thời COVID là kết hợp hai phương thức học, học tại chỗ với học từ xa, lấy giảng dạy tại chỗ làm cơ bản, nhưng áp dụng mềm dẻo tùy theo tình hình dịch bệnh cụ thể, tùy theo khả năng lựa chọn của mỗi cơ sở đào tạo. Chiến lược giảng dạy đại học thời COVID dự kiến 4 kịch bản tổ chức học tập, từ học tập tại chỗ với các biện pháp cảnh giác phòng dịch tăng cường đến học tập từ xa tùy theo diễn biến dịch. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Figaro đầu tháng 9, Bộ trưởng Đại học bà Frédéric Vidal nhấn mạnh đến giá trị của việc kết hợp hai phương thức học tập tại chỗ và học từ xa.
Trước đó, chúng tôi đã bắt đầu quá trình chuyển đổi trên phương diện giảng dạy với nhiều dự án giảng dạy qua mạng cho các cơ sở đào tạo thiết kế, đặc biệt liên quan đến năm thứ ba của đại học. Với quyết định phong tỏa, tất cả mọi người đã bắt tay vào cuộc. Nhiều giảng viên thoạt tiên lưỡng lự đã phát hiện ra những lợi thế của việc giảng bài qua mạng cũng như việc thảo luận với sinh viên sau đó. Đó cũng là một phương thức truyền thụ kiến thức. Toàn bộ vấn đề này dĩ nhiên cũng phụ thuộc vào loại hình môn học cũng như sĩ số học sinh. Nhìn chung mà nói, ý nghĩa của các buổi học truyền thụ trên giảng đường như truyền thống cũng được nhiều giáo viên, nhà nghiên cứu đánh giá lại trong giai đoạn này. Tuy nhiên, các buổi giảng bài trên giảng đường vẫn có tầm quan trọng riêng của nó. Giờ đây, mọi tri thức đều đã được đưa vào sách hay đưa lên mạng, song cái cách thức mà các giảng viên đưa sinh viên đến với các tri thức đó vẫn là điều quan trọng, và việc đến chữ chờ trên giảng đường có mục tiêu như vậy.
Bộ trưởng Đại học Frédéric Vidal tỏ ra tin tưởng ở chiến lược này, bà cho biết thêm.
Tình hình này không ảnh hưởng đến ham muốn học tập ở nước ngoài. Chúng tôi không nhận thấy việc có ít hồ sơ đăng ký hơn so với các năm trước. Chúng tôi cố gắng làm sao để cho một sinh viên nước ngoài, một khi đã được chấp nhận vào một cơ sở đào tạo, thì việc cấp thị thực nhập cảnh sẽ diễn ra gần như là tự động. Trên thực tế, việc đi lại bằng hàng không khó hơn nhiều. Như vậy, chúng tôi đã tạo điều kiện cho việc đào tạo từ xa. Có tổng cộng 7 khu đào tạo đại học nối mạng được mở ra tại các nước đối tác. Các sinh viên nước ngoài được bảo đảm là cho dù họ có thể không có mặt ngay vào thời điểm khai giảng cũng sẽ có điều kiện đến Pháp sau đó.
Được giao quyền tự quyết định, mỗi đại học lựa chọn phương thức tiếp nhận sinh viên theo nhịp độ riêng. Nhật báo Ouest-France miền Tây nước Pháp giới thiệu về một trường thương mại ở Rennes, nơi nhà trường tổ chức 10 đợt khai giảng để bảo đảm việc tiếp đón sinh viên tuân thủ các quy định về phòng dịch. 55% trong số 4.500 học sinh của nhà trường là du học sinh nước ngoài. Người phụ trách quốc tế của trường cho biết đa số sinh viên nước ngoài đã đẩy lùi dịp khai giảng cho đến tận tháng Giêng năm sau. Giám đốc nhà trường, ông Thomas Folicher, thì cho biết là sinh viên có thể bắt đầu năm học bằng các buổi học từ xa và họ sẽ sang Pháp khi có đủ điều kiện. Trường thương mại ở Rennes có 20 phòng học được trang bị camera và micro với chương trình Olive cho phép các sinh viên nước ngoài dự giờ từ xa cảm thấy gần như có mặt tại giảng đường. Trong năm học này, trường học nói trên có kế hoạch tiếp nhận số lượng sinh viên nước ngoài tương đương như năm ngoái, chỉ có điểm khác biệt là số sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ ít hơn, sinh viên từ Hoa Kỳ thì lại sang đông hơn. Trả lời đài France Info, bà Vanessa Chere, giám đốc quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học Chính trị Paris, cũng ghi nhận.
Hiện nay, một sinh viên ngoại quốc trên thực tế có thể vào tuần tới bắt đầu học từ xa. Năm học này, trường sẽ khai giảng cùng một lúc hai cơ sở, một thì có mặt tại chỗ và hai là qua mạng. Chúng tôi làm như vậy để duy trì sức thu hút của nhà trường.
Học viện Khoa học Chính trị Paris tỏ ra lạc quan về tình hình du học sinh nước ngoài năm nay. Khoảng 50% sinh viên của trường đến từ nước ngoài, từ khoảng 130 quốc gia. Theo số liệu chính thức được Le Figaro đăng tải, số lượng sinh viên đăng ký học năm nay tăng 16%, bất chấp khủng hoảng y tế. Một thăm dò dư luận của nhà trường hồi tháng 7 vừa qua cho biết là khoảng 78% sinh viên nước ngoài đăng ký học năm thứ 3 sẵn sàng sang Pháp, 68% hài lòng với phương thức tổ chức phối hợp đào tạo tại chỗ, đào tạo từ xa, đặc biệt với sự gắn bó giữa hai loại hình đào tạo nhờ việc cùng các giáo viên đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ. Trên thực tế, cũng có nhiều sinh viên thất vọng vì điều kiện học tập thay đổi với việc học qua mạng là chủ yếu, cộng với khó khăn về tài chính hay vấn đề visa đã quyết định chấm dứt việc học. Cũng Le Figaro dẫn lời một sinh viên Brazil, cô Luisa. Theo cô thì với việc đồng real mất giá, học phí tăng cao đối với bậc học master, tôi thấy rằng trả một cái giá đắt đỏ cho cuộc sống tại Paris chỉ để theo học trên mạng thì thật không hợp lý chút nào. Hiệu trưởng trường đại học Rennes, ông Guillaume Gelle thừa nhận việc học từ xa ngay từ đầu đối với các bậc học năm thứ ba hay master là không đơn giản, trong lúc với các nghiên cứu sinh tiến sĩ thì là điều hoàn toàn khả thi. Tình hình cũng đặc biệt khó khăn đối với những ngành đào tạo khoa học, đòi hỏi thực nghiệm. Trường Đại học Bách Khoa, École Polytechnique năm nay cho biết chiến lược của nhà trường là khuyến khích giảng dạy từ xa đối với các buổi học trên giảng đường lớn, trong lúc các lớp đào tạo với số lượng nhỏ và làm bài tập có hướng dẫn sẽ được tổ chức tại nhà trường. Nâng cấp các đào tạo qua mạng, e-learning với nhiều phương pháp sư phạm mới là hướng ưu tiên phát triển của nhà trường. Nhiều chuyên gia giáo dục như ông Richard Perrin, phụ trách quan hệ quốc tế trường cao học về thương mại ở phía Bắc, thì cho rằng nước Pháp cần nỗ lực để nằm trong số các nước ở top dẫn đầu trong xu hướng chuyển mạnh sang giảng dạy qua mạng hiện nay.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội ASEAN, Việt Nam tuyên bố Đông Nam Á ủng hộ vai trò của Mỹ tại Biển Đông. COVID-19, hơn 900.000 người chết trên toàn thế giới tính từ ngày Tổ chức Y tế Thế giới công bố đại dịch. Từ một nhà giam ở Belarus, lãnh đạo đối lập Maria Kolesnikova cho biết bị KGB Belarus dọa giết. Mỗi ngày một sự kiện chế tạo vaccine ngừa COVID-19 không thể đốt giai đoạn. Theo dòng thời sự, căng thẳng Úc-Trung Canberra linh hoạt không để bị Bắc Kinh chèn ép. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. Trong chương trình ngày mai, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự một điểm báo và các tạp chí thường lệ của ngày thứ Sáu. trong đó tạp chí Người Pháp nước Pháp Thủy Dương đến với đề tài bệnh dịch COVID-19 gây tổn thất nặng nề cho ngành du lịch vùng Paris. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.